Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức Phật hoàn toàn không phủ định tính cách khoa học hay là ủng hộ tính cách khoa học của vấn đề này. Sử dụng coi bói và các cái lĩnh vực tương tự của đó, nó có một cái ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý nhiều hơn là các giá trị tích cực. Chẳng hạn như dựa vào một cái bàn tay mà thấy rằng là cái đường mệnh đạo đó nó ngắn ngủn và sau đó nó có khoảng cách, thì các nhà coi bói sẽ nói rằng là anh sống khoảng chừng 40 tuổi, một tai nạn rất lớn sẽ diễn ra và cái chết đang chờ đợi. Sau khi nghe phán một câu như vậy là tá hỏa tâm tinh, choáng váng mặt mày, từ đó đi đâu thân cũng không yên, tâm là bị bấn loạn, và do vì cái bấn loạn đó cho nên bị tai nạn xảy ra chứ gì. Cho nên chấp nhận rằng là tất cả những gì nó hiện ở trên những cái nét hoa văn là chỉ tay của con người, và cho rằng nó quyết định cái vận mệnh, và vận mệnh của mình chỉ như thế mà không có sự đổi khác, đó là người đó bị sai lầm ở cách thức đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Do đó Đức Phật mới phủ định, vì con người có khuynh hướng tâm lý rất là tiêu cực. Còn ngược lại, có những người nào có cái đường mệnh đạo thẳng tắp dài xuống đến cái cườm tay, và các thầy bói sẽ nói một câu rằng là ông bà sẽ sống khoảng 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, vân vân. Rồi người đó mừng quá, ăn chơi thoải mái, không giữ sức khỏe gì hết, cho nên vài năm sau chết mất tiêu. Đây là điều có thật. Cái tướng của con người đó nó không thay đổi bao nhiêu từ lúc mà cha mẹ người đó sinh ra, ngoài trừ nó có tỷ lệ thuận hoặc tỷ lệ nghịch về cái cấu trúc cơ thể thôi. Ví dụ ở tuổi trẻ thì mình thấy bảnh trai hơn, khi đến tuổi già đó thì tự nhiên mình không còn bảnh như ngày xưa nữa, nhưng mà cái toàn thể cấu trúc đó nó vẫn giữ nguyên như vậy. Trong khi đó tâm tánh của con người thì thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, dựa vào tướng đó để đánh giá cái tâm. Nó chỉ đúng ở phương diện nhất định nào đó, nó sai ở các phương diện còn lại. Và do đó thỉnh thoảng chúng ta tạo ra hàng loạt, hình nghìn, hàng trăm các điều quan gia trái chủ, vì chúng ta đã tạo ra nỗi hàm quan cho người khác. Có nhiều người cái tướng rất là dữ tợn, và chúng ta nhìn thấy họ chúng ta sợ. Những chủ trương kêu gọi vận động tích cực của họ đó, chúng ta đều lý giải trên nhân tướng học. Chúng ta nói rằng là cái ông này là tướng ăn cướp, ông này là tướng giang hồ, giao tất cả những cái nỗ lực từ thiện như vậy giống như giao trứng cho ác. Và do đó chúng ta đánh mất cơ hội, vì thỉnh thoảng ở những con người như thế đó, cái tâm Phật, cái tâm thánh, tâm hiền, tâm đạo đức nó lớn hơn rất nhiều người có gương mặt rất là hiền lương mà tâm trong đó to là sáng đọc. Cho nên dựa vào tướng thì chúng ta sẽ đánh mất cái tâm. Mặc dù người Trung Quốc và Nho giáo quan niệm rằng là tướng tùng tâm hiện, cái nguyên tắc tâm lý đó nó chỉ đúng ở trong một số tình huống khi mà người ta không có làm chủ được cái bản thân của họ, và họ cố tình thể hiện ra như là một cái nghệ thuật ngoại giao, thì chúng ta sẽ bị lẫn lộn giữa hai tình huống này. Ví dụ như là lúc người nào đó giận quá đi, không biết rằng có ai đang theo dõi mình, không có camera quay, không có ai để ý thì tới, không ai có máy chụp hình, mình thể hiện toàn bộ cái bản tính của mình ra. Và khi mà coi lại những cái thước phim như vậy, chúng ta thấy rằng ồ, bữa đó mình giận quá, cho nên cái sự giận dữ này nó được thể hiện qua ánh mắt là trừng mắt lên, nó thể hiện qua máu làm cho mình đỏ mét lên, nó đỏ hửng lên, hoặc là có một số người thâm độc hơn thì nó xanh mét xanh mài, hoặc là mình cùng tay lại đập bàn, đập ghế, khủy nhổ và la hét, thể hiện bằng nhiều hành động khác nhau. Cho nên là tướng đó, tướng sân đó, nó thể hiện từ cái tâm sân. Cái công thức mà một chiều như thế này nó diễn ra với phần lớn của chúng ta. Nhưng mà có rất nhiều tình huống đó, cái tướng và tâm nó không ăn khớp với nhau. Ví dụ những nhà làm công tác ngoại giao, họ được huấn luyện rằng là muốn thành công trong chính trị và ngoại giao đó, là đừng rơi vào tình trạng ruột để ngoài da. Tức là bên ngoài họ cười, mà bên trong, tâm của họ đang có những giọt nước mắt khô không lệ. Mình không biết. Họ đang vui vẻ, hòa nhã với mình, bên trong là họ đang chuẩn bị một cái rốc kích. có thể bắn mình nát ra thành từng trăm ngàn mảnh vụn khác nhau mà mình không hay. Và họ ca ngợi mình trước mặt, sau lưng mình có thể bị một nhát dao chưa biết đó, nó sẽ đến bằng cái phía phương trời đạo. Và do đó những người có nghệ thuật huấn luyện ngoại giao như thế đó, thì tướng và tâm của họ không tương thích với nhau. Và dựa vào tướng để nhận định cái tâm là chúng ta hoàn toàn bị sai lầm. Chính vì vậy mà ở trong kinh Kim Cang, Đức Phật đã dạy chúng ta một cái điều: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến dư lại. Ngài lấy bản thân Ngài là một cái quy chuẩn. Vì như chúng tôi vừa nói rằng là Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vả đẹp, nhờ lý giải trên cái nhân thể học đặc biệt này mà người ta biết rằng Ngài là một bậc vĩ nhân và là một bậc siêu nhân ở trong tất cả các bậc vĩ nhân, là một bậc siêu giác ngộ ở trong tất cả những bậc nhân tài được gọi là giác ngộ trong các truyền thống tôn giáo và triết học. Nhưng mà Đức Phật vẫn phải nhắc nhở chúng ta một điều: nếu dựa vào cái cấu trúc nhân thể học như thế để đánh giá rằng đây là Như Lai, còn ai không có được cái đó không phải là Như Lai, thì người đó đang đi trên một con đường sai lầm. Và do đó người đó sẽ vĩnh viễn không thấy được Như Lai thật, Như Lai trong cuộc đời. Vì rất nhiều vị Như Lai thật trong cuộc đời đó thể hiện qua hình thù của một bà già rất là nghèo, mà tấm lòng của bà đó là vàng và kim cương. Ở trong một ông lão rất là đơn sơ chất phác, nhưng ở trong đó đó còn có tất cả một cái gia tài của sự tâm linh. Và tiếp xúc với Phật, với Pháp, với sự hành trì bằng những cái góc độ bình thường như thế đó, với dữ liệu từ cuộc sống khổ đau này, chúng ta mới thấy được đạo Phật sâu xa nguyên diệu. Chứ còn quán tưởng từ Phật như là một biểu tượng của sự hành trì ở chính điều, và chúng ta cho rằng chỉ như thế mới là Phật, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ một vị Phật nào có mặt trong cuộc đời này. Vì trên thực tế đó, nếu chúng ta mô tả nhân tướng học của Đức Phật, nhân thể học của Đức Phật qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì chúng ta sẽ thấy ra một cái hình thù nó không phải là cái quan niệm thẩm mỹ của con người chúng ta. Là bởi vì người Ấn Độ có khuynh hướng sử dụng cái gì là nhất ở trong các loài động vật và xem đó là cái tướng chúa tể, và tập hợp hội tụ tất cả những cái tướng chúa tể ở trong từng các loài vật như thế thì được gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cho nên bậc đó được gọi là đại vĩ nhân. Ví dụ ở trong loài khỉ vượn đó, thì cái loài cái cánh tay đó sẽ dài quá cái đầu gối, và các loài động vật khác không có. Cho nên là đó, một trong 32 tướng tốt của Đức Phật là cánh tay dài quá đầu gối. Mà con người mà như thế thì chúng ta nhìn thấy nó dị hợm lắm, phải không ạ? Do đó là đừng có dựa vào cái mô tả nghĩa đen trị trắng ở trong kinh điển mà cho rằng nó là như vậy, mà phải hiểu được ý nghĩa biểu tượng và cái nội dung chính mà sự mô tả về nhân tướng học, của nhân thể học của người Ấn Độ là nó nói đây là một cái tướng đặc biệt thôi. Cho nên cái tướng đặc biệt đó đó, nó không nhất thiết thể hiện cái tâm, vì có rất nhiều người có được cái nhân tướng như thế nhưng cái tâm và sự hành trì nó không tương thích, và do đó chúng ta sẽ dễ dàng ngộ nhận và bị sai lầm. Cho nên cái điều mà Đức Phật khuyên tất cả các hành giả không nên lệ thuộc vào các cái ngành nghề bói toán như thế là bởi vì sợ cái yếu tố của tâm lý tiêu cực nó làm cho người đó bị hoang mang và sợ hãi trong cuộc đời, và cái đó nó dẫn đến sự chết và bệnh tật nhiều hơn. Năm 2002 khi chúng tôi có mặt và trở về lại Việt Nam đó, thì có một bà cụ đã đi chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi ở là khoảng 50 năm. Năm đó là bà 78 tuổi. Gương mặt của bà ủ dột, thiểu não, buồn chán vô cùng. Ai mời ăn uống gì bà nói thôi tôi không ăn gì hết á. Hỏi sao bữa nay bà bệnh không có. Hỏi sao vậy? Vài bữa nữa tôi về cõi Phật rồi. Hỏi về cõi Phật sao bà buồn? Nói, tại vì tôi chưa muốn chết. Hỏi làm lý do gì và làm thế nào bà có thể biết rằng là mấy ngày nữa bà về cõi Phật? Nói, ông thầy A ông mới coi tôi nè, ông nói tôi là năm nay là tam tai nè, tuổi này đó là cái tuổi mặn hỏa, mà vài bữa nữa nó vô là cái mạng mạng thủy, thủy với hỏa là tương xung tương khắc, cho nên năm này cũng là năm tam tai, cũng là năm xung năm khắc, tháng này cũng là sáng xung sáng khắc, rồi ngày đó là tháng xung tháng khắc, ngày xung ngày khắc, cho nên tôi chết là chuyện bình thường. Do gì bà quan niệm như thế, kể từ khi nghe ông thầy ông phán cho một câu như vậy là bà không còn muốn sống nữa. Bà đang là một người khỏe mạnh trở thành một người ủ dột bệnh tật. Chúng tôi mới vận dụng cái nghệ thuật tâm lý, và chúng tôi nói như thế này, giờ bà tin tôi không? Tôi đi ở Ấn Độ về học 8 năm ở Đắc Phật á, cái trình độ phải ngon hơn ông thầy kia. Tôi nói, tôi tin thầy chứ. Chứ tôi nói rằng là bà sống thêm 15 năm nữa. Nó làm sao thầy biết được? Bà tin tôi đi, pháp Phật diễm màu mà. Và nhờ bà tin như vậy, năm nay thì bà còn khỏe re. Tức là 5 năm trôi qua mà không thấy hề hắn gì hết chứ. Đến giờ tụng kinh bà vẫn còn là cầm mỏ, đập lên âm thanh lớn hơn người bình thường. Cái tiếng đọc kinh của bà chỉ thua cái volume chút xíu thôi. Cho nên cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng đến con người và nó tạo ra hoặc là hạnh phúc hay là khổ đau hơn là chính bản thân của sự vật và sự kiện nó mang đến cho mình. Cho nên là nếu mình nắm vững được cái quy luật của đời sống lệ thuộc rất nhiều vào cái khuynh hướng tâm lý như thế đó, thì chúng ta vẫn thỉnh thoảng sử dụng các cái điều vừa nêu, ví dụ như bói toán, như là một cái phương tiện để dẫn dắt người khác vào trong đạo. Hoặc là mình biết rằng là mình có những cái yếu điểm gì để mình khắc phục nó, mình làm mới nó, chứ đừng có sợ hãi, buồn chán, thất vọng rằng mình sẽ không lạc vì cái vận mệnh mình như vậy. Thì lúc đó đó, tất cả những phương tiện này nó trở thành là một cái công cụ rất hữu hiệu để chúng ta đến với đạo Phật. Ví dụ như ở trong kinh Đức Phật nói rằng là những người từ luồng thấp bé như thế này là vì ở một đời kiếp nào đó hoặc là nhiều đời kiếp coi trời đất bằng nắm dung, là không coi không ai ra gì hết trơn, cống cao ngã mạn khinh khi, và do đó phải bị một cái hậu quả rằng là mình trở thành một cái thân tướng nhỏ bé, dầu cho mình có những giá trị gì đi nữa thì nhìn vào thân tướng mình ta thấy rằng ông này không có phước tướng, nên không có cảm giác rằng là thấy muốn gần của thân cận văn vật. Thì nếu mình hiểu vấn đề trên cơ sở cái nhân quả như vậy thì chẳng những mình không có buồn, không có tủi phận rằng ồ tại sao tôi bất hạnh như vậy, mà ngược lại mình nghĩ rằng là chính cái phương tiện nghịch cảnh này nó như là một cái kết quả của một nghiệp xấu nào đó, cho nên phấn đấu vươn lên là gấp 10 lần, gấp 20 lần để giải quyết cái vận mệnh này. Và nhờ quan niệm như thế cho nên mình có thể sử dụng cái sở đoản trở thành một sở trường. Và do đó đó, chúng ta có thể sử dụng hết tất cả những cái kỹ năng của bói toán để trở thành những cái sự kiện để phục vụ cho chúng ta tu học. Như vậy thì chúng ta có thể làm tốt cho bản thân mình và tốt cho tha nhân. Chúng tôi thường nói đùa rằng là ngũ minh của thời đại mới đó, trong đó nó có một cái gọi là tam tôn miếu. Thứ nhất là Nhất Dương Chỉ, cái chùa nào mà dạy võ thuật, khí công, thực tập với sức khỏe này nọ thì những người ở phương Tây và ở Hoa Kỳ nói riêng, người ta đến chùa đó đông lắm. Tại vì phần lớn thấy phương Tây này làm cho người trở thành cái máy, chạy đua với công việc và thời gian cho nên không có thời gian thực tập. Bệnh tật rất là nhiều và tuổi thọ giảm đi cũng rất là nhiều. Cho nên chùa nào có chủ trương Nhất Dương Trị thì người ta đến đông. Cái thứ hai là Nhị Thiên Đường, có nghĩa là chùa đó phải biết thuốc thang. Ông thầy mà chịu khó đi thăm viếng Phật tử khi mà Phật tử bị bệnh tật ở trong nhà thương, đau buồn ở gia đình, mình tới mình thuyết pháp giảng kinh rồi hướng dẫn những phương pháp trị liệu này nọ, thì người ta nhớ ơn nghĩa đó mà cả một gia đình ta quy kính tam bảo, tam tông miếu, bấm bói toán. Phần lớn những Phật tử mà làm buôn bán, kinh tế, chính trị hay là những cái gì mà liên hệ đến giàu sang, phú quý, địa vị, chức tước trong cuộc đời đó, người ta tin cái này nhiều nhất. Mặc ngoài bên ngoài ta nói tôi không tin, bên trong rất là tin, vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh của họ mà. Do đó ai mà biết vận dụng cái này để mà làm đạo đó, thì chẳng những không truyền bá mê tín mà còn hướng dẫn người ta về nhân quả, về nghiệp báo, về làm lành, về lánh dữ, cho nên vẫn có thể sử dụng được. Còn tứ là tứ đổ tường thì trong chùa lâu phải lô tô rồi bán đấu giá, nhưng mà tất cả cái đó để tạo điều kiện cho ta làm thiện, không à, nó đâu phải là cờ bạc giống như bên ngoài à, nhưng mà nó là giá trị phục vụ cho chúng ta. Còn là ngũ vị hương thì chùa nào phải lo cái bao tử tới chùa, sau khi tụng niệm bái sám xong rồi được ăn một cái gì đó no nê ấm cúng bao tử thì người ta đâu có muốn hông lệ lần thứ hai đâu, không à, vừa có pháp Phật nhiệm màu để mà thưởng thức, vừa có cơm ăn về nhà khỏi mất công nấu cơm, người ta sẽ đến chùa rất là đông. Cho nên chúng tôi tạm gọi đó là ngũ minh trong thời đại mới. Và cho đó cái phần tam tông miếu như là một cái công cụ mà mình có thể sử dụng được nếu mình biết cách. Nhưng phải biết rằng đây là con dao hai lưỡi, và khi thấy nó là con dao hai lưỡi thì phải sử dụng nó như là một công cụ và phương tiện chứ không phải là cứu cánh, để dẫn dắt những người chưa biết đạo vào đạo, Sau đó rồi mình phải truyền bá tư tưởng nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, đạo đức, tâm linh, bát chánh đạo, tứ diệu đế để cho ta thực tập, thì ta mới chuyển được tất cả những cái quan niệm thông thường khi chưa đến với đạo Phật. Còn lấy đó giữ hoài như là một phương tiện thì chúng ta bị dừng, và do đó nó bị sai với tinh thần mà Đức Phật đã dạy, thì lúc đó chúng ta trở thành cái người đang hành tà đạo. Còn nếu biết sử dụng và làm chủ được sử dụng như vậy thì chúng ta chẳng những không rơi vào tà đạo mà chúng ta đang truyền bá và đang bánh xe chánh pháp ở trên các phương tiện tà, và do đó vẫn được gọi là một Phật tử.
Tại vì con cũng đã hỏi thầy Lý Siêu thì thầy cũng có giải đáp cho con, nhưng mà tiện đây thì con xin hỏi để thầy giải đáp cho rõ ràng cho con được nhé. Là tại vì cái những cái người chết mà nếu mà hay về hay nằm thấy họ về thì có tốt hay là không, thì đó là ông xã con thì ông đi học tập, ông chết mà ông về ngoài, có khi ông ấy đi cũng như là lúc còn sống, ông đi làm ông về, có khi thì ông ấy nằm lần sau con, thì khi mà con giật mình con cua tay thì con không thấy cái gì hết, thì con biết là tâm nó rất tương bài ông đã rồi.
Cái hiện tượng mà cô vừa trình bày đó liên hệ đến người bạn đời của cô trong cuộc đời đó, nó có thể có hai tình huống diễn ra. Tình huống một với giả thuyết rằng là ông chưa được siêu sanh thoát hóa vì thương người vợ chung thủy hiền hậu mà suốt mấy mươi năm sống với nhau trong cuộc đời như là những người diều dắt dẫn bước với nhau đi đó, thì việc mà sanh ly tử biệt đó nó làm cho hai người nằm ở hai cái cảnh giới xa cách. Một bên đó là cảnh giới của con người đang sống, và một bên đó là phải chạy theo nghiệp để có một cái môi trường tái sanh mới. Như lần này do vì đó, ông thương cô nhiều quá, quyến luyến cái tình yêu, cái tình chung thủy, cái tình hạnh phúc của vợ và chồng, cho nên đã trở về lại gia đình để báo biết rằng là cái tình thương đó nó vẫn canh cánh như ngày hôm nào và nó không mất đi một ký đô la nào hết đó. Cái điều đó có thể làm cho rất nhiều người vợ đó còn lại sống với tư cách như là quả phụ cảm thấy hạnh phúc rằng biết rằng là chồng của mình vẫn đang chờ đợi mình, vẫn đang chung thủy với mình, vẫn đang hạnh phúc với mình. Nhưng theo Phật giáo đó, đó là một sự trở ngại cho tiến trình tái sanh. Và do đó là một hành giả Phật tử đó, chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu để giúp cho ông được siêu sanh thoát hóa. Các ảnh tượng mà cô vừa nêu rằng là cô thấy ông về nhà đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, và nhất là những cái hành động mà ông đã từng mang lại cho cô hạnh phúc hoặc là cô mang lại cho ông hạnh phúc, thì những hành động đó cô thường thấy, và thậm chí thấy rằng ông đang nằm ở ngoài sau lưng của cô, và khi cô choàn cái tay ra thì hình ảnh đó bị biến mất và cô thức giấc lại. Điều đó cho thấy rằng là cái trạng thái của tình yêu đó nó làm cho không thể nào xa cách với cái người mà ông yêu, và ông cho rằng đó là cái người yêu lý tưởng nhất. Tất cả các hương linh mà không đi siêu sanh thoát hóa được do tình yêu là thường rơi vào tình huống này. Và do đó người còn lại đó phải có trách nhiệm, phải làm thế nào để cho ông thật sự an tâm, để ông không còn nỗi sợ hãi mất cô. Bởi vì có thể trong tâm thức của ông, dù ông không nói ra, rằng là cô có thể đến đi thêm một bước thứ hai với một người nào đó. Và vì cái nỗi sợ hãi đó mà lúc nào ông cũng có mặt ở trong cái căn nhà, có mặt ở trên cái giường, có mặt ở nơi làm việc, nói chung là có mặt ở bất kỳ cái nơi nào mà cái cảm giác hạnh phúc và những cái ký ức về sự hạnh phúc từ cái đời sống thân cận gần gũi với sinh hoạt vợ và chồng đó, làm cho cô hồi tưởng nhớ lại hết những cái kỷ niệm đẹp đó. Vì theo đạo Phật đó, mỗi cái gì đi qua nó không mất đi mà nó để lại trong tâm thức chúng ta những ấn tượng khó quên, và đó là một cách thức nhắc nhở rằng ông vẫn chưa an tâm, mặc dầu cái đời sống của cô rất là chung thủy một dạ một lòng đối với ông. Cái tình yêu đó cần phải được cắt đứt, vì nếu không như thế thì một người đang sống và một người đang tồn tại ở cõi âm dưới hình thức là một loài ngạ quỷ, và do đó nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt này làm cho cả hai người không còn được an tâm, và do đó hạnh phúc mất hết. Như vậy là lễ cầu siêu có thể được diễn ra tại ngay cái ngôi nhà mà bản chất hạnh phúc gia đình nó đã được đầm ấm mấy mươi năm qua. Chính cô sẽ là một người đóng vai trò hết sức quan trọng trong tình huống này, có nghĩa là phải cung cấp các dữ liệu và thông tin đó cho vị thầy hay vị sư cô được mời đến tụng kinh, để trong khóa lễ đó vị thầy và sư cô này tập trung rất cao độ truyền cho ông những cái thông điệp rằng là hãy buông cái sự quyến luyến của tình yêu, bằng cách là cho ông thấy rằng là vợ của ông là một người rất là chung thủy, cho nên dầu ông đi trước nhưng bà vẫn ở lại một mình cho đến cuối của cuộc đời và sẽ không bước thêm một bước thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm nào khác. Và chỉ khi nào ông có được cái cảm giác an thân, an tâm như thế thì ông mới ra đi được. Hoặc là nếu ông có trách nhiệm quá nhiều và nghĩ rằng là khi ông mất rồi đó, cái tiền ông để lại không nhiều lắm, hoặc là gia tài sự nghiệp không giàu, và do đó ông có cảm giác không an tâm rằng không biết người vợ của mình sẽ sống như thế nào, có được hạnh phúc, có được ấm no, có được đầy đủ hay không, thì trong tình huống đó chúng ta phải tâm niệm và truyền cái tâm niệm này cho ông hiểu được rằng là cái chế độ an sinh xã hội tại đây đó nó rất là đầy đủ, giàu không có nghề nghiệp hoặc là thất nghiệp, huống hồ là người có nghề thì vẫn không bao giờ bị chết đói. Do đó hãy an tâm mà ra đi. Nếu thật sự thương người vợ của mình thì đừng để cho cái cảnh sanh ly tứ biệt như thế, và hãy chờ nhau ở kiếp sau. Thì làm sao để cho cái nỗi lo lắng được đặt xuống như là một gánh nặng trút ra khỏi cái vai, thì người đó mới ra đi được. Thì như vậy đó, lễ cầu siêu mới thật sự có ý nghĩa. Còn nếu như chúng ta chỉ thỉnh mời tụng kinh bình thường mà không cung cấp những dữ liệu như cô vừa nêu ra trong cái câu hỏi, thì việc tụng kinh đó nó có một cái giá trị sẽ không bằng như việc cả hai, tức là gia chủ và vị thầy, vị sư cô làm lễ cầu siêu nắm biết cùng tác động tích cực để cho ông an tâm mà ra đi. Tình huống thứ hai là tình huống biểu tỏ một cái tấm lòng thương tưởng người quá cố của mình. Ở đây là người chồng đối với người vợ. Và do đó, những gì mà chúng ta không thỏa mãn được đó, nó thường khởi hiện ở trong những giấc mơ. Cho nên có một cái nguyên tắc tâm lý nhỏ để chúng ta có thể biết được rằng đây là một tình huống báo mộng, tức là về thiệt giống như Kinh Địa Tạng đã nói, hay là do chúng ta thương tưởng ngày và đêm, cho nên cuối cùng sự thương tưởng đó nó được phản ánh ở trong một cái giấc mơ, và giấc mơ đó nó được đánh thức khi mà chúng ta muốn thể hiện nó một cách, thí dụ choàng tay để nắm lấy bàn tay của ổng thể hiện cái tình yêu, thì lúc đó chúng ta sẽ giật mình và tỉnh giấc. Thì trong tình huống này đó, cô có thể về thực tập. Ví dụ tối hôm nay cô đứng trước hương án của ông và nói như thế này: xin anh hãy về để cho em thấy. Và suốt nguyên cái đó cô không thèm ngủ, cô giả vờ chứ cô ngủ, mà cô vẫn tiếp tục thấy, thì chuyện đó là chuyện bình thường. Rồi ngày hôm sau cô cũng đứng trước hương án của ông và cô nói như thế này là: xin anh đừng về, xin anh đừng về. Cứ nhẩm điều đó, rồi sau đó lên trên giường tiếp tục nhẩm cái câu nói đó trong tâm thức của mình cho đến lúc nào giấc ngủ được diễn ra. Nếu sáng ngày hôm sau mà cô không thể nào nhìn thấy cái hình ảnh của ông ở trong giấc mơ, thì mình có thể đoán biết được rằng đây chỉ là một tình huống của tình yêu bị ức chế do vì thương tưởng người bạn đời rất là hạnh phúc với mình, cho nên mình đã thấy người đó trong giấc mơ. Lý do tại sao chúng tôi nói như vậy là bởi vì nếu là báo mộng đó, thì dầu cho chúng ta có đó là xin người đó đừng về, người đó vẫn tiếp tục về. Thì bản thân của người đó không tự cứu được chính mình, cho nên về báo mộng cho mình biết rằng họ đang còn hiện hữu và tồn tại xung quanh ngôi nhà này, ở chỗ này hay chỗ kia. Và biết được điều đó, chúng ta mới làm các cái lễ thức cầu siêu để giúp cho họ được siêu sanh thoát qua. Bản chất của người đang có mong cầu là dầu chúng ta không tiếp nhận họ, không đón nhận họ, họ vẫn nài nỉ tiếp tục thêm vài ngày nữa, cho đến lúc nào họ thấy rằng đó là một sự vô vọng hay là tuyệt vọng, thì lúc đó họ mới không đến để gặp chúng ta. Và nhất là trong tình yêu, trong hạnh phúc, thì rõ ràng giữa cô và ông hiểu rất rõ với nhau trái tim, tấm lòng và sống với nhau như thế nào thì rất rõ. Thì dầu cho cô có nói giả vờ như thế, ông vẫn cảm nhận được rằng đây là một nhu cầu cần về và tiếp tục ông sẽ về. Thì nếu cô làm cái bài thực tập như vậy mà vẫn thấy ông hiện về ở trong giấc ngủ và trong những lúc thức đó, cô vẫn có cảm giác như thế, thì hãy nên làm lễ cầu siêu. Chứ việc về nhà như vậy là hoàn toàn không tốt. Luôn đến đây đó, chúng tôi cũng xin nói thêm là nhờ có rất nhiều Phật tử rất là hoang mang khi người thân của mình mất đó, tôi thấy một con bướm bướm bay về ở trong nhà thông qua một cái cửa sổ hay là lèn vào trong cái cửa cái, và theo phong tục tập quán dân gian của người Việt Nam đó, con bướm như vậy được xem là quá kiếp của người mới vừa được qua đời. Hiểu như thế là hiểu rất là sai lầm. Về phương diện y học đó, chúng ta vẫn chưa lý giải hết được rằng là khi một cái người chết để trong nhà bao nhiêu lâu đấy, thì cái mùi của nó như vậy nó tạo ra một cái sự hấp dẫn để cho con bướm bướm này nó phải bay vào. Mà chẳng những một con mà có thể hai con, ba con. Nhưng mà vì chúng ta có thói quen để ý hình có mặt của con bướm bướm hơn là số lượng của nó, cho nên khi có mặt như vậy ta lý giải là người đó đang về thăm mình. Là thăm như vậy là hoàn toàn đâu có tốt. Cho nên cái câu hỏi của cô là người về nhiều lần như vậy là tốt hay là xấu, thì câu trả lời từ quan điểm và thuyết tái sanh của nhà Phật là hoàn toàn xấu. Là bởi vì người đó đang tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ, do vì ách tắc, tuyết núi, tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước và bất cứ một cái gì mà họ chưa hoàn tất được. Cho nên thấy và cảm nhận như vậy, chúng ta phải làm lễ cầu siêu giúp cho người quá cố được an tâm. Thì mọi sự việc như thế mới thật sự là tốt. Và cô nếu biết rằng là ông có một thói quen là không bao giờ an tâm vì có một nỗi lo như là một thói quen, thì lúc đó phải nói với ông thế này là hãy chờ tôi ở đời sau thì ông sẽ ra trước. Ví dụ như cô sống thêm 10 năm nữa thì sau này cô và ông đó, lập gia đình với nhau chênh lệch nhau 10 tuổi, thì vì mình chờ đợi mà, và cái đó nó sẽ gặp nhau. Và kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đã dạy rất rõ về những yếu tố như thế này. Một người đi trước và muốn tiếp tục nối kết tình yêu với cái người còn lại đó, thì hai người trong suốt quá trình sống đó, là phải có yếu tố chung thủy, một vợ một chồng. Đó là yếu tố tiên quyết đầu tiên. Yếu tố thứ hai đó, thì cái người đi trước đó là phải có một cái tấm lòng mong đợi tái hội ngộ với người này ở kiếp sau. Và người còn lại đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Chẳng những họ hứa như thế mà họ phải thực sự làm như thế bằng cái tâm. Thì như vậy khi mà gần qua đời, cái cận tử nghiệp đó nó trổ về một ý niệm rằng là đi tìm kiếm cái người mà mình đã từng là vợ và chồng sống hạnh phúc hài lòng với nhau, thì khi tái sanh ra có thể trong một gia đình khác ở cách xa nhau rất là nhiều dặm đường, rồi trong một cái chuyến tình cờ gặp nhau đó, cái cảm giác thân quen nó trỗi dậy và chúng ta cảm thấy người đó là cái người là ý chung nhân với mình và kết hôn với người đó, mặc dù biết bao nhiêu là họ hàng thân quyến bà con giới thiệu hết người này kẻ nọ, thậm chí hơn cái người lý tưởng mình đi tìm kiếm, mình vẫn không màng đến vì mình đã có thề non hẹn biển và sống chung thủy để đạt được cái giá trị hạnh phúc này ở cái đời mà mình đã có một ý thức rất là rõ. Cho nên cô phải tâm niệm như vậy để cho ông an tâm. Thì chỉ có người vợ mới có thể giúp được người chồng quá cố mình được an tâm. Còn lễ cầu siêu mà không có sự hợp tác của người còn lại đó, thì lễ cầu siêu đó nó chỉ có một tác dụng khoảng 50-60% là cùng. Phải có một sự hợp tác thì kết quả mới đạt được như ý muốn.
Cảm ơn thầy. Thì cũng như là con đã hỏi thầy Chí Siêu, thì thầy Chí Siêu cũng có nói với con là tại vì cái người ra đi đó, cái người chồng của cô đó là chưa có gặp được cô, người ta muốn nói chăn trối với cô những cái điều gì đó nhưng mà ta không gặp được mặt. Thành như giờ người ta cũng vẫn là giống như là trong lòng người ta vẫn bất ức, không gặp được, không nói được những cái lời gì đó ta muốn nói. Thành như cái kiếp này đó, kiếp sau cô còn phải gặp lại người ta, cô không trốn đi đâu được.
Thì cái điều đó đó nó có thể là một sự thật và nó có thể không nhất thiết như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ là của cô thôi. Cái dữ liệu mà cô vừa cung cấp đó, đối với là cái chết đó, là không có mặt của cô ở đó với tư cách là người vợ thể hiện đối với người chồng. Thì sự không an tâm và tiếc nuối như vậy làm cho ông phải trở về nhà để nhìn và trăn trói, mặc dầu cái ngôn ngữ của cõi âm làm cho mình không hiểu được, nhưng nó là thể hiện như thầy Lý Sư vừa nói là điều không sai. Cái dữ liệu thứ hai mà thầy cung cấp đó, đó là cô sẽ phải gặp lại người đó, bởi vì người này đang đi tìm mà. Rồi bây giờ thông qua một cái lễ cầu siêu nào đó ông ra đi, thì cái tâm niệm của tình yêu mà chưa có sự thỏa mãn ở giờ phút cuối để thấy được cái tận mắt và chia tay với người tình của mình làm cho ông bị ức dữ lắm. Và cái ức đó làm sao phải đi tìm kiếm cô ở trong tương lai. Có thể ông chờ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm là khi gặp lại cô thì Kiên có một cái ấn tượng thân quen và đi tìm kiếm cô. Còn lúc đó cô có nhận ra ổng hay không, có chấp nhận hay không, đó là chuyện của cô, không phải là chuyện của ổng. Do đó chúng ta thấy nó có nhiều cái cặp tình rất là éo le. Một người thì thương một người đắm đuối, thương ngày thương đêm, vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn gian trở như thế, nhưng mà khi lại gặp người kia rất là lạnh nhạt và thờ ơ. Nhưng có những cái tình huống gặp nhau như là gặp lại người tri kỷ của kiếp nào, và lúc đó đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái quyết định bây giờ của cô. Cho nên dù là một chiều hay là hai chiều, điều quan trọng nhất là chúng ta phải giúp cho hư linh được an tâm. Nhờ sự an tâm đó hư linh mới ra đi được. Nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta không biết cách thương hư linh. Còn việc trong đời sau có gặp nữa hay không, đó là theo cái nguyện vọng của từng người. Cho nên đó là tạm thời, thí dụ giờ nếu mà có nhiều hành giả muốn là vãng sanh Tây Phương làm sao gặp lại được, phải không ạ? Thì lúc đó mình có thể hứa lèo, sau đó quỵt cũng được. Hứa lèo trong tình huống này hoàn toàn có lợi, tại vì giúp cho người kia an tâm. Và cái hứa lèo này không phải là sự bội bạc, vì mình muốn sanh Tây Phương với mình không muốn sanh làm vợ chồng nữa. Thì thương người cũng phải biết thương mình, và mình cũng phải tâm niệm điều đó để hư linh có thể cảm thông được và không bao giờ có một cái thái độ tiếc nuối hờn giỏi gì cả. Và như vậy là cả hai người đều được an toàn và hạnh phúc.
Cảm ơn thầy. Dạ, Hai Di Đà Phật. Chúng con, trước khi chúng còn câu hỏi. Dạ. Xin cảm ơn những câu trả lời rất là sâu sắc của thầy, cũng như xin cảm ơn những cái câu hỏi rất hay của các bác. Vẫn còn một câu hỏi, thầy còn một câu hỏi cuối cùng chúng ta sẽ dừng ha. Rồi mời Nguyên Bảo Diệu. Giờ đã hết mà tâm tình còn dài, cho nên chúng ta cố gắng một câu nữa rồi đi, có gì hỏi đi.
Kính bạch thầy và bạch sư cô, con bác gia là Viên Báo Diệu. Hôm nay con có cơ duyên được về đây, được nghe một thời pháp của thầy giảng rất là tấy nghĩa. Con nói luôn quá.
Không sao.
Bây giờ con chỉ có một câu hỏi là nhờ thầy giải đáp trình cho con. Thường thường á, người ta cứ nói là gì đoan hay không gì đoan, con cũng thấy là muốn biết để tìm cách để là làm cho nó đúng. Thì người ta nói thường là mình có một cái câu chuyện gì á về tương lai mình không biết, nhưng thường thường á là gặp một cái con nhện á nó sa xuống á là cái điều không hay. Đó, bởi vậy nên nhờ thầy giải thích dùm cho con cái điều đó đúng hay sai, và mình phải làm cách nào để cho biết cái đó là sự thật. Là thường thường á thì mình quét nhà hay là mình làm một cái gì, thường thường có con nhựa nó sa xuống, đó là ý nghĩa đúng hay sai. Con chỉ biết hỏi giải nhờ thầy giải đáp dùm cho con.
Đây là một cái quan niệm theo dân gian Việt Nam và Trung Hoa. Nó có gốc rễ từ những cái quy nạp dân gian mà sự tình cờ trong hai tình huống khác nhau đã làm cho người ta lý giải là một. Ví dụ như là một sự bất hạnh nào đó diễn ra, mà trước đó nó có tình trạng là nhìn thấy con nhìn dành xa xuống, rồi đó là cái sự kiện đó nó được lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba ở những nơi khác, và người ta trong giao lưu tiếp xúc đồn đại với nhau, và từ đó người ta nhân những cái sự kiện cá thể đó trở thành một cái quy luật phổ quát là chân lý. Và cái đó theo quan điểm của nhà Phật đó, điều phần lớn là sai lầm và phần lớn là mê tín gì đó. Ví dụ như trong dân gian đó, người ta thường nói là ba ngày Tết đó, là không nên quét nhà, mà nếu có quét đó, là phải quét từ ở trong, từ bên ngoài vào bên trong, tức là trước sân nhà của mình có pháo có hoa nở gì đó thì đừng có đổ đi uổng lắm, phải hốt đi vô trong nhà để mình lùa tài sản của cải vào bên trong. Ý nghĩa biểu tượng của nó là nó mang cái yếu tố vật lý. Tại vì tất cả những cái này có mà mình quét đi với mình hắt bỏ, mình làm đổ nát, mình tung cửa cho nó bay đi, nó không giữ lại với mình. Nhưng quý vị nên nhớ rằng là cái ngôi chùa nào mà không quét chùa vào những ngày Tết thì Phật tử ta không đi đông. Mà không đi đông á, thì chùa đó người ta đâu có cúng dường, phải không ạ? Cho nên chùa nào quét sạch chừng nào thì người ta cúng dường chừng đó. Hay như vậy thì cái chuyện mà quét như vậy nó đâu có ảnh hưởng đến cái chuyện mà như cái quan niệm dân gian đâu, phải không ạ? Cho nên là cái niềm tin của con người nó gắn liền với những cái ước mơ. Nhà Phật dạy mình có thể giữ lại cái nội dung của ước mơ và biến ước mơ đó bằng những hành động và hiện thực cụ thể. Còn các cái dữ liệu đó, nếu bám theo đó nó sẽ trở thành một cái nỗi khủng hoảng đe dọa lớn lắm. hoặc là thậm chí trong những tình huống ta gọi là chim sa cá lặn đó, thì đó là tử vong, chết, bệnh tật, tai nạn. Khi trước khi làm một việc gì lớn mà mới vừa đi ra bên ngoài mà gặp những tình trạng đó là người ta bỏ cuộc. Những người có niềm tin này, ta bỏ cuộc, vì đó là một cái dấu hiệu, là một cái điều không vui, không lành. Mà chúng tôi dám cam đoan là phần lớn những sự kiện như thế đó, nó có tính cách ngẫu nhiên, trùng hợp nhiều hơn là một hiện thực. Còn theo nhân quả của nhà Phật đó, nếu cái sự thất bại đó nó sẽ phải đến hồi nó trổ quả, thì dù mình có trốn chỗ nào nó cũng phải trổ thôi. Tình huống đó đó, dân gian Việt Nam nhân lên rất hay là chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thì bản chất của cái nhân này nó đã đến hồi nó chín mùi rồi, nó phải trổ ra thôi. Ví dụ như giờ chúng ta trồng những cái loại hoa, và chúng ta biết rằng là cái mùa nóng năm nay nó nóng nhiều hơn ở tại thành phố này, và chúng ta có nỗ lực ví dụ như là bỏ nước đá lạnh vào ở cái gốc rễ của hoa để kích thích và làm cho hoa nó được tươi hơn, nhưng mà hoa này nó vẫn chống tàn hơn là những cái hoa nó nở vào trong cái mùa đông sắp tới với tiết lạnh. Cái nỗ lực của chúng ta nó có chỉ thể làm thay đổi cái tiến trình diễn biến của một cái hạt giống nào đó đã có sẵn, và rất hiếm những cái tình huống chúng ta có thể thay đổi đó 100%. Cho nên nếu nó là hậu quả của một cái mà nhân nó đã đúc chín mùi thì chúng ta nỗ lực chúng ta chỉ thay đổi được cái chút xíu thôi. Còn muốn thay đổi đó, chúng ta thay đổi trước khi nó trổ quả, đến lúc trổ quả rồi không thay đổi được nữa. Ví dụ cái quả chuối nó đã cây đem lên cúng cho bàn Phật có thể chừng 4 ngày, nếu để đến 7 ngày là cái vỏ bắt đầu nó bị úng thúi rồi, thì lúc đó mình có muốn cố tình giữ cái tình trạng không bị úng thúi đó bằng cách là bỏ vào trong cái tủ lạnh thì nó vẫn bị úng thúi thôi, vì cái hạt giống nó đã lúc chín mùi. Thì quan niệm nhân quả như thế thì chúng ta không sợ bất cứ một cái điềm báo nào, mà phần lớn đó nó đều là những cái liên hệ đến dị đoan và mê tín nhiều hơn là bản chất của sự vật và sự kiện. Còn những cái linh cảm của con người thì đến lúc đó nó lại chính xác, hoặc là những cái trực quan đó nó lại đảm bảo được hơn. Ví dụ giữa mẹ và con có một cái tình thương, và người mẹ này có một cái linh cảm, nhạy cảm giác quan rất là bén. Khi đứa con nó bị tai nạn giao thông, ví dụ ngay lúc mà 2 giờ 2 phút, thì ngay cái giờ phút này thì người mẹ thì cảm thấy nhói tim, và con ngồi sững dậy, hay là có một cái gì đó mà cảm thấy là bất an dữ lắm, và gọi điện thoại hỏi thì mới biết rằng là đứa con mình vừa mới tai nạn diễn ra ngay cái giờ phút mình có cái hoài nghi. Thì cái sự trực cảm và nhạy bén như một tần số radar tiếp nhận được một cái sự phát sóng radar ở một chỗ nào khác đó, chúng ta có thể xem đó như là sự thật. Còn những cái chuyện mà quan niệm nhìn nhận xa, chim xa, cá lặn, hoặc là những cái mà tương tự như thế đều không có những giá trị đúng. Cho đó chúng ta đừng quá bận tâm về những thứ này, vì bận tâm như thế nó làm cho mình mất tự nhiên và sợ hãi vô cùng. Và chính cái nỗi sợ hãi đó nó trở thành một sự ám ảnh, khống chế đời sống cảm xúc, tinh thần, tâm lý, sinh hoạt hàng ngày của mình. Và từ đó mình không có được cái kết quả như ý muốn, là bởi vì chưa làm mình mà thấy là đã thất bại rồi. Rồi do đó mình làm không bằng cái nhiệt tâm, không làm bằng tâm huyết, không làm bằng phương pháp, không làm bằng sự nỗ lực, không làm bằng sự kiên trì, cho nên kết quả của nó đạt được chẳng là bao. Và từ đó đó mình mới liên tưởng đến những cái quan niệm phong tục tập quán mà nói rằng đây là sự thật, rồi sau này mình lại truyền cho người khác nữa. Cho nên cái niềm tin nhân quả sẽ giúp cho mình vượt qua hết tất cả những cái niềm tin sai lầm ở trong phong tục tập quán của dân gian, dù là Việt Nam, Trung Hoa, là bất kỳ một cái dân gian nào trên thế giới.
Giờ thì không còn nữa hả? Bây giờ
cái nói chuyện là dạ. Con chân thành cảm tạ thầy, và con sẽ ghi nhớ mãi những thời pháp sự của thầy giảng dạy rất là ý nghĩa. Con nguyện suốt cuộc đời hướng về đạo Phật.
Trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin nói một cái câu chuyện này, nó hơi liên hệ đến cái quan niệm nhưng mà cô vừa nêu đó. Thì nhớ cái ngày tam đương đó, ngày tam đương nó liên hệ đến bà hoàng được 3 vị vua khét tiếng của Trung Quốc thương. Cái ngày mà các bà này có mặt ở đường phố xá nào đó là lệnh giới nghiêm được ban hành. Người ta sợ là có mặt những người thường dân có thể dẫn đến những cuộc thích khách, cho nên là binh lính phải canh tuần ở các nơi, vậy đó là việc di chuyển nó trở thành một áp tắc, nó trở thành là trở ngại giao thông rất là nhiều. Rồi ta mới nói ba cái ngày đó là ngày sáu vị, ba bà này là ba bà hoàng của ba ông vua khét tiếng về ác độc đó mà. Chứ trên thực tế là nếu quý vị đi vào những cái ngày tam lương đó, quý vị sẽ hanh thông hơn. Chúng tôi thường đi vào những ngày này, thì ngày đó ta kiên cử ta sợ đó, cho nên là giao thông nó ít hơn là ngày bình thường, cho nên mình đi sớm về sớm thì kết quả rất là được thành tựu nhanh chóng, nhờ cái niềm tin nơi những người khác mà mình làm được thành công công việc của mình. Và đó tất cả nó đều là nó có một cái sự cố sự kiện gì đó, rồi người ta nhân cái cá thể đó trở thành một cái chân lý phổ quát, và cái sai lầm là biến một cái cá thể trở thành cái phổ quát quá. Còn nếu mình cho là cái sự kiện đó là một cái hiển nhiên, một cái tình cờ, thì mình không có quy nạp dân gian rằng nó phải diễn ra như vậy trong những tình huống tương tự về sau. Chân thành cảm ơn sư cô chủ trì và quý bác ở trong ban trị sự của chùa Phước Hậu đã tạo điều kiện cho cái buổi chia sẻ pháp đàm ngày hôm nay được diễn ra trong một cái tinh thần rất là ấm cúng và thân tình. Kính chúc sư cô được an lành, thành tựu các Phật sự để tiếp tục ra đời các tác phẩm của Phật học và thuộc đã được xuất bản gần 10 tác phẩm trong thời gian vừa qua. Và kính chúc tất cả quý cư sĩ Phật tử cuộc sống an lành ở trong chánh pháp, để tiếp tục cái con đường lý tưởng mà mình đã đi theo để hướng dẫn con em người thân quý thuộc của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.